Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 25 tháng 5, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết Giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi mục Giáo hội Việt Nam tuần qua với Hoàng Mai.
Quý vị và các bạn, trong một thời sự hôm qua, thứ Bảy, ngày 24 tháng 5, quý vị và các bạn đã theo dõi phần đầu của cuộc phỏng vấn Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương do cha Stefano Bùi Thượng Lưu thực hiện về việc Đức ông sẽ cùng phái đoàn tòa thánh thăm viếng Việt Nam vào tháng 6 năm 2008 tới đây. Phần đầu của cuộc phỏng vấn nói về nghị trình của phái đoàn tòa thánh dự kiến sẽ bàn tới trong chuyến viếng thăm Việt Nam lần thứ 15 này. Trong chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần thứ hai của cuộc phỏng vấn, Đức ông Phương trả lời về những vấn đề liên quan đến viễn tượng liên hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh, cũng như những mong ước của Giáo hội Việt Nam được đáp ứng như thế nào. Mời quý vị và các bạn theo dõi Hoàng Mai và Đặng Thế Dũng trình bày lại cuộc phỏng vấn này. Xin cảm ơn Đức ông đã cho khán thính giả biết những điểm căn bản. Con còn hai câu hỏi nhỏ với Đức ông. Câu hỏi thứ nhất là khi Đức ông giao tiếp, ngoài những mục đích chính mà Đức ông vừa đặt ra, thì mỗi lần phái đoàn tòa thánh về, có một số giám mục mới. Con thấy Giáo hội Việt Nam vẫn còn trống một số tòa trống như Thái Bình, Thanh Hóa, Phát Diệm, rồi Ban Nghệ thuật, chẳng hạn. Như vậy thì kỳ này phái đoàn tòa thánh có đặt vấn đề đó với Giáo hội Việt Nam và với chính phủ hay không?
Vấn đề đặt thì có đặt trước rồi. Bình thường thì như cha biết, những người công giáo Việt Nam chúng ta ở hải ngoại biết, là muốn bổ nhiệm một giám mục thì nhà nước yêu cầu một cách gọi rằng là yêu cầu đòi buộc, là tòa thánh phải hỏi ý kiến của nhà nước, chính phủ Việt Nam. Thì nếu mà đã hỏi ý kiến vị này vị kia, thì hy vọng lần này qua bên đó được chính phủ trả lời. Đúng là có hy vọng. Còn được bao nhiêu thì cũng là chưa biết, nhưng mà có hy vọng được chút gì chăng?
Chúng con rất vui mừng tại vì trong lần này chúng con kỷ niệm 20 năm phong thánh, và nhất là nhìn lại về quê hương, chúng con cũng muốn cùng với giáo hội để kỷ niệm 210 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang, và 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Thì chủ đề của đại hội chúng con là Đức Maria, Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Giờ đây chúng con biết là có nhiều khán thính giả qua Internet và qua Việt Catholic, cũng như qua diễn đàn của chúng con ở Âu Châu này, chắc chắn không có được dịp trực tiếp nghe Đức ông. Thì bây giờ con xin Đức ông trả lời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã sang gặp Đức Thánh Cha vào hồi đầu năm 2007. Đó là khởi điểm cho những hy vọng mới. Trong thời điểm đó, Việt Nam cũng đã gia nhập vào WTO. Thành thử ra khi nhìn vào phái đoàn tòa thánh trong tiến trình thiết lập ngoại giao giữa tòa thánh và chính phủ Việt Nam, Đức ông thấy lần này phái đoàn tòa thánh sẽ đạt được kết quả nào không, hay có hy vọng gì không, và tiến trình đó nó đi đến đâu?
Hy vọng thì con có ý là người ta nói bằng tiếng Ý là L'esperanza è ultima da morire, nghĩa là hy vọng là cái đích cuối cùng, cứ hy vọng hoài. Không biết nó sẽ đi đến lúc nào. Hy vọng là không để cho mất. Chúng ta hy vọng, hy vọng, hy vọng. Về tiến trình liên hệ ngoại giao, thì chúng ta vẫn hy vọng. Và chúng ta tin chắc rằng là liên hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh với chính phủ Việt Nam là một điều tích cực, không phải riêng cho Tòa Thánh, mà cho cả đất nước Việt Nam nữa. Bởi vì, Tòa Thánh, nếu mà những ai có thiện tâm, thì nhìn nhận tòa thánh là tiếng nói tinh thần. tòa thánh không có đem lại vấn đề kinh tế, không có kỹ nghệ gì cả, nhưng mà thế giới nhìn nhận tòa thánh, đặt liên hệ ngoại giao với tòa thánh trên 170 quốc gia. Là làm sao? Là nhìn nhận tiếng nói tinh thần của tòa thánh có giá trị, mà tiếng nói đó không phải đứng về một phía nào, đứng về bên tay mặt, đứng về bên tay trái, nhưng mà là tiếng nói chung, tiếng nói của con người, tiếng nói của nhân bản, tiếng nói của lương tâm, tiếng nói của yêu thương, tiếng nói của công bằng, tiếng nói của chân lý. Với điều đó, thì con tin tưởng rằng những người thiện tâm, những chính phủ thiện tâm thấy cái đó, và một khi thấy thì chấp nhận một cách tích cực, tự nguyện và vui vẻ.
Theo như Đức ông ở gần Đức Thánh Cha Benedicto, thì có lần nào Đức ông đã nghe Đức Thánh Cha Benedicto ngỏ ý được sang thăm viếng Việt Nam hay không? Nếu quan hệ ngoại giao sẽ được thiết lập.
Con chưa được biết lần nào Đức Thánh Cha ngỏ ý trực tiếp, nhưng mà gián tiếp thì Đức Thánh Cha muốn thăm tất cả các nước, ở trong đó có con cái người tín hữu. Việt Nam là một giáo hội quan trọng ở Á Châu của chúng ta. Chúng ta phải nhìn nhận điều đó. Và một giáo hội quan trọng ở Á Châu như vậy, thì việc mà Đức Thánh Cha ước muốn đến thăm là một điều hết sức là bình thường. Phải lẽ, và chúng ta tin chắc rằng Đức Thánh Cha này rất là muốn đi thăm Việt Nam.
Câu hỏi quan trọng nhất mà con muốn nói là giáo hội Việt Nam được mời Đức ông sang đã là 15 năm, 15 lần thăm viếng giáo hội Việt Nam. Con xin Đức ông cho khán thính giả chúng con, cho tất cả các cộng đoàn Việt Nam hải ngoại biết là giáo hội Việt Nam mong muốn được góp phần trong vấn đề xã hội cũng như vấn đề văn hóa, thì con thấy giáo hội đòi hỏi cho mình được cái quyền phục vụ dân tộc, phục vụ đất nước. Điều đó nó tiến hành như thế nào? Và trong những đòi hỏi đó, giáo hội đang cố gắng để đạt tới dần dần.
Vấn đề rất là lớn. Giáo hội Việt Nam luôn luôn yêu cầu được góp phần vào một cách tích cực xây dựng đất nước, xây dựng dân tộc, xây dựng quê hương, đào tạo những lớp người trẻ, tương lai của đất nước, tương lai của quê hương. Giáo hội yêu cầu, mong muốn tích cực tham gia đào tạo xây dựng đất nước, xây dựng đào tạo người trẻ bằng cách nào? Là giáo dục. Tới bây giờ thì giáo hội chưa được quyền giáo dục trẻ. Cha biết các nữ tu chưa được quyền mở lớp mẫu giáo mầm non, chứ không phải là mẫu giáo nữa. Từ 0 tuổi cho đến 5 tuổi, từ 5 tuổi trở lên thì không được. Xét cho cùng không phải là giáo dục, giữ trẻ mầm non vậy thôi, cho nó qua. Giáo dục phải từ tiểu học trở lên, thì giáo hội mong muốn xây dựng đất nước, đâu phải riêng gì cho giáo hội, nhưng mà cho đất nước, dân tộc Việt Nam. Cái đó là chưa được. Một cái ý muốn thứ hai nữa là góp phần xây dựng vào công tác xã hội. Thì cho tới bây giờ, nhà nước yêu cầu để cho giáo hội lo cho những người bị bệnh HIV/AIDS tới giai đoạn cuối cùng. Hay là những bệnh cùi mà nhà nước thấy rằng không có tha thiết làm những chuyện đó, thì để cho giáo hội làm. Giáo hội vui mừng làm công chuyện đó bởi vì là công việc bác ái, cái nền tảng của giáo hội, nền tảng của giáo lý phúc âm. Nhưng mà giáo hội muốn làm hơn nữa, phục vụ hơn nữa, nhưng mà chưa được. Thì chúng ta cầu mong lần lần, những người có trách nhiệm thấy rằng, giáo hội mong muốn phục vụ, và sự phục vụ đó không phải cho giáo hội, nhưng mà cho đất nước, cho dân tộc.
Con xin Đức ông cho chúng con biết những cảm tưởng quý mến của Đức ông đối với đại hội trong những ngày vừa qua.
Con xin hết lòng cảm ơn cha. Con đến đây với đại hội, con thấy là niềm vui rất lớn. Thấy một số đông những người anh em hay đồng bào Công giáo Việt Nam của chúng ta đi từ xa. Hồi sáng này, có gặp một số anh em từ bên Tiệp Khắc. Họ rất lấy làm vui mừng tham dự đại hội, và con thấy trong bầu khí hết sức tốt đẹp. Sốt sắng nhất là thánh lễ đại trào ngày hôm nay mà chúng ta mừng lễ, và sau đó thấy một đoàn thiếu nhi rất là đông. Cái niềm vui lớn tương lai của giáo hội, tương lai của xã hội. Và chúng ta hy vọng tin tưởng chắc chắn rằng là nguồn gốc người Việt Nam luôn luôn được hướng về, hướng tâm hồn và hướng cả công việc làm để giúp ích cho đất nước Việt Nam, giáo hội Việt Nam, là một niềm sung sướng. Và giúp được, thì giáo hội ở Đức này các cha tiên quý đã từ nhiều năm nay thực hiện đại hội như thế này, năm nay là lần thứ 32. Ở Âu Châu là nhất, đó là công trình lớn lao của các cha tiên quý. Con xin chân thành chúc mừng, cảm ơn các cha tiên quý về công tác hết sức là tích cực lo cho đồng bào của chúng ta. Đó là niềm hạnh phúc, niềm vui mà con thấy được.
Con chân thành cảm ơn Đức Ông đã dành cho chúng con một buổi nói chuyện hết sức là hữu ích. Phần riêng Đức Ông, và đặc biệt là chúc Đức Ông chiều hôm nay về Roma bằng an, rồi lên đường đến Việt Nam với nhiều thành quả rất là tốt đẹp cho giáo hội, cho cộng đoàn giáo hội Việt Nam hải ngoại. Và chúng con hợp ý hiệp thông cầu nguyện cho phái đoàn tòa thánh, không những được bằng an, và còn đem lại rất nhiều hoa trái cho quê hương, cho giáo hội.
Con xin cảm ơn cha, và qua cha, con xin gửi lời chào tất cả cộng đoàn dân Chúa Việt Nam tại Đức cũng như trên thế giới.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần thứ hai của cuộc phỏng vấn Đức Ông Barnabé Nguyễn Văn Phương về việc phái đoàn tòa thánh sẽ viếng thăm Việt Nam vào tháng 6 sắp tới. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang ở trong tháng 5, còn gọi là tháng hoa, tháng mà hầu như tất cả mọi giáo xứ đều có cử hành múa dâng hoa kính Đức Mẹ. Trong số đó, không thiếu những giáo xứ tổ chức những buổi dâng hoa thật độc đáo, góp phần tô điểm một nền văn hóa truyền thống Công giáo Việt Nam. Thế nhưng đặc biệt hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi buổi dâng hoa của các anh chị em di dân xa quê tại Xuân Hiệp, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 18 tháng 5, nguyện đường nhà trung ương của Hội dòng nữ Đa Minh Rosalima rộn ràng niềm vui đón anh chị em di dân đến dâng hoa kính Đức Mẹ. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật của Minh Nguyên như sau. Cha Francisco Xavier Nguyễn Minh Thiệu, trưởng đoàn, dẫn theo 48 con hoa, con nào con nấy to đùng, miệng cười tươi, cha nói. Các bạn phải đến nhà thờ Xuân Hiệp, chuẩn bị từ lúc 2:30 chiều. Nào là cắm hoa, trang điểm, cái gì cũng mới mẻ và xa lạ với các bạn trẻ di dân. Không khí buổi dâng hoa trang nghiêm và thành kính. Với áo thụng gấm và khăn đóng và áo đầm trắng, các bạn công nhân hôm nay trông khác hẳn. Mọi ngày với chỉ một màu áo đi làm, các bạn đi ngập các con đường trong khu chế xuất Linh Trung. Với khoảng 30.000 công nhân, mỗi công ty có đồng phục riêng. Hôm nay trong bộ trang phục truyền thống với nén nhang, với lẵng hoa trên tay, các bạn dâng mẹ với tất cả lòng thành kính và tin yêu. Dâng mẹ tất cả sự nhọc nhằn vất vả của những ngày tháng xa quê. Dâng mẹ những khó khăn của cuộc sống chốn phồn hoa. Dâng mẹ những khó khăn của một phòng trọ vài mét vuông, chỉ đủ chỗ ngả lưng cho 4 con người khi màn đêm buông xuống. Dâng mẹ những nỗi nhớ nhà khi cơn mưa chiều, khi cơn sốt nhẹ. Khi nhìn thấy gia đình ai đó đoàn tụ trong bữa cơm chiều đông đủ bên nồi cơm nghi ngút khói. Dâng mẹ niềm khát vọng sống trọn vẹn nghĩa thảo hiếu với gia đình, với Thiên Chúa. Những khát khao cháy bỏng ấy được các bạn trẻ di dân Xuân Hiệp dâng mẹ không chỉ ngày dâng hoa hôm nay, mà ròng rã qua một tháng luyện tập, bất chấp những hôm trời mưa, bất chấp tăng ca, vẫn vội vàng chạy về tập, bất chấp cơn đói, và tất cả chỉ để nói lên lời tri ân với mẹ nhân dịp tháng hoa về, tháng mà giáo hội dành riêng để con cái của mẹ bày tỏ tình yêu của mình với mẹ. Buổi dâng hoa đã để lại trong lòng các bạn trẻ di dân xa quê những tâm tình sốt sắng lâng lâng khó tả, bởi vì đối với nhiều bạn đây là lần đầu tiên được dâng hoa như thế này. Tinh thần của các bạn trẻ thật sự đáng khâm phục, không chỉ qua việc tập luyện, chuẩn bị cho buổi dâng hoa, mà còn qua việc tham dự những sinh hoạt đạo đức tại giáo xứ Xuân Hiệp trong tháng hoa này. Tháng hoa về, tháng kính mẹ, ai ai cũng muốn bày tỏ lòng sùng kính của mình đối với mẹ. Xin mẹ ban cho các bạn trẻ di dân, cũng như cho mỗi người chúng con mỗi ngày sống yêu thương hơn trong tinh thần hiệp thông, và nhất là trong năm giáo dục Kitô giáo này, xin mẹ luôn là bà giáo, là mẫu sư của chúng con, mãi mãi mẹ nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, từ sau năm 1975 đến nay, vẫn còn nhiều giáo xứ không có nhà thờ, thiếu vắng linh mục. Mặc dù vậy, cộng đoàn tín hữu tại các nơi đó vẫn sống niềm tin Kitô cách âm thầm nhưng mãnh liệt. Trong tuần lễ vừa qua, một số giáo xứ đó đã có thể xây dựng lại những ngôi nhà thờ làm nơi quy tụ cộng đoàn. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với nhà thờ Lai Khê, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn Nguyễn Khanh tường thuật như sau. Ngày Chủ nhật 18 tháng 5 năm 2008 vừa qua, khoảng hơn 100 giáo dân tề tự tại nhà thờ Lai Khê, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, trong ngôi thánh đường đang còn dang dở, để cùng với cha Phêrô Trương Huy Hoàng cử hành thánh lễ đầu tiên sau 33 năm bị gián đoạn. Từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhà thờ Lai Khê bị nhà nước mượn tạm để làm nơi hội họp, điểm bầu cử, nhà trẻ. Nói chung là mọi thứ, chỉ trừ việc cử hành thánh lễ. Sau thời gian dài không ai chăm sóc giữ gìn, nhà thờ đã xuống cấp đến mức không còn có thể sửa chữa gì được nữa. Sau một thời gian kiên trì xin lại, cuối cùng nhà nước đã đồng ý trả lại đất cho nhà thờ. Cuối năm 2007, Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường đã cử hành thánh lễ đặt viên đá đầu tiên. Với tình trạng giá vật liệu tăng từ gấp rưỡi đến gấp ba lần như hiện nay, công việc xây dựng chắc chắn là rất vất vả. Với sự đóng góp của giáo dân và cả lương dân nữa, ngôi nhà thờ hiện nay đã hoàn thành được phần xây dựng cơ bản. Ngày lễ Chúa Ba Ngôi, giáo dân Lai Khê tham dự thánh lễ đầu tiên sau 33 năm, trong ngôi thánh đường vẫn còn ngổn ngang vui vữa, giản giáo. Nhưng tất cả mọi người đều chung một niềm hân hoan tạ ơn Chúa, và cảm ơn tất cả những người đã chung tay góp sức xây dựng lại nhà Chúa ở Lai Khê. Xin Chúa Ba Ngôi trả công cho tất cả mọi người. Tiếp theo đây, mời quý vị và các bạn đến với lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường giáo họ Đồng Bào, xứ Đá Nện, tỉnh Quảng Bình, thuộc giáo phận Vinh. Hồi 9 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2008, mặc cho trời mưa gió, đường xá lầy lội, trơn trượt, thánh lễ khởi công xây dựng thánh đường giáo họ Đồng Bào vẫn diễn ra một cách long trọng và tốt đẹp. Tham dự nghi thức làm phép viên đá đầu tiên và thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Phaolô Maria chủ sự, có 9 linh mục trong và ngoài giáo hạt Minh Cầm, các khách mời và hơn 1.000 tín hữu. Đồng Bào là một giáo họ thuộc giáo xứ Đá Nện, được thành lập năm 1934 và hiện có 876 nhân danh trên 160 hộ. Khởi đầu giáo họ Đồng Bào lúc đó được gọi là Sóng Đồng, hay có một tên khác là Cục Đá, đã có một ngôi nhà nguyện bằng tre lá, sau đó bị mưa lũ rồi bom đạn chiến tranh tàn phá. Từ năm 1945, không nhà nguyện, thiếu chủ chăn. Nhìn bề ngoài, tưởng như giáo họ Cục Đá này đã biến mất. Nhưng niềm tin của các tín hữu Cục Đá được ví như những hòn than hồng vùi dưới lớp tro nóng. Trong thời gian đó, các tín hữu nơi đây đã tổ chức đọc kinh cầu nguyện, sinh hoạt tại các tư gia, bất chấp nhiều lần những người đứng đầu cộng đoàn bị nhà cầm quyền làm khó dễ. Đến năm 2002, giáo xứ Đá Nện mới chính thức có cha Phaolô Trần Ngọc Du làm quản xứ. Suốt 3 năm kiên trì trao đổi với chính quyền, cha Phaolô và các tín hữu nơi đây đã đưa niềm mơ ước hơn 6 thập niên qua của cộng đoàn Xóm Đồng trở thành hiện thực. Năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ký quyết định cho phục hồi giáo họ Cục Đá với tên gọi là giáo họ Đồng Bào và cấp gần 2.000 mét vuông đất trên một ngọn đồi cách nền nhà thờ cũ 300 mét về phía tây bắc cho họ Đồng Bào xây dựng thánh đường. Nhận được giấy phép xây dựng từ đầu năm nay, dù kinh phí chưa cho phép sẵn sàng, nhưng tín hữu đã nô nức ồ ạt kéo nhau lên đỉnh đồi. Người cuốc, người cào, người bao, người xẻng, họ đã san bằng ngọn núi, khiến cha xứ Phaolô phải vội vàng tổ chức lễ đặt viên đá, kẻo niềm trông mong của họ bị tổn thương. Vui mừng trước tinh thần hăng say của đoàn chiên, Đức cha Phaolô, vị mục tử giáo phận, vẫn quan tâm nhắc nhở hết mọi người cần ý thức về ngôi đền thánh tâm hồn. Khi không có Chúa ngự trong tâm hồn, thì ngôi thánh đường có nguy nga như thế nào cũng vô ích. Và thật là uổng phí nếu người ta bỏ ra bao nhiêu công sức để xây dựng ngôi đền thờ vật chất mà lại sử dụng không hết, không đúng chức năng của nó. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua xin kết thúc nơi đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào Chủ nhật tới.
Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trong hai ngày cuối tuần vừa qua, 17 và 18 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đi thăm hai thành phố miền Liguria, Tây Bắc Italia, là Savona và Genova. Tại Genova, trong thánh lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi vào sáng Chủ nhật 18 tháng 5, được cử hành tại quảng trường Victoria, có nghĩa là quảng trường chiến thắng, với khoảng 35.000 tín hữu tham dự. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khuyến khích giáo hội hãy làm chứng cho sự hiệp thông trong một xã hội toàn cầu hóa nhưng đầy ích kỷ. Hãy là một giáo hội truyền giáo để rao giảng cho tất cả mọi người niềm vui đức tin và vẻ đẹp của đại gia đình của Thiên Chúa, và hãy tin tưởng hướng nhìn về tương lai, cùng nhau xây dựng đặt công ích trên tư lợi, dù đó là những điều lợi hợp pháp. Ngỏ lời đặc biệt với các chúng sinh và những người trẻ, Đức Thánh Cha khuyến khích họ đừng sợ, nhưng hãy vâng theo sự thu hút của những chọn lựa ơn gọi vững bền cho cuộc đời mình, vừa chấp nhận đi trên con đường luyện thân nghiêm chỉnh và đòi hỏi. Với hàng giáo sĩ và anh chị em giáo dân, Đức Thánh Cha yêu cầu hãy quan tâm đến việc huấn luyện thiêng liêng và giáo lý, rất cần thiết để sống trọn ơn gọi Kitô trong thế giới hôm nay. Trước khi dùng cơm trưa tại Đại Chủng Viện Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 của Tổng Giáo Phận Genova, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ riêng với kinh sĩ đoàn tại nhà thờ chính tòa Thánh Lorenzo và với những đại diện đời tận hiến. Đức Thánh Cha đã nhận định như sau: mặc cho những khó khăn mà xã hội đang trải qua, sức hăng say rao giảng phúc âm trong các cộng đoàn của quý anh chị em còn mạnh mẽ. Anh chị em hãy cộng tác vào hoạt động truyền giáo. Hãy trở thành những chuyên viên lắng nghe lời Chúa và làm chứng cho sự thánh thiện, một sự thánh thiện được thể hiện trong sự trung thành với tin mừng, mà không chiều theo tinh thần thế gian. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy quan tâm trợ giúp cho những bậc làm cha mẹ trong nhiệm vụ khó khăn giáo dục con cái. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cần duy trì các trường công giáo, dù phải hy sinh rất nhiều. Các trường công giáo là những kho tàng quý báu của cộng đoàn Kitô và là nguồn tài nguyên đích thực cho đất nước. Đặc biệt nhất trong chuyến viếng thăm Genova vào Chủ nhật vừa qua, ngày 18 tháng 5, là biến cố Đức Thánh Cha gặp các bạn trẻ tại quảng trường Matteotti. Trước khi đọc kinh trường tin trưa Chủ nhật, Đức Thánh Cha đã khuyên các bạn trẻ hãy sống tuổi trẻ, thực hiện điều tốt. Cha cầu chúc các bạn sống trẻ mà không sống theo thời trang chóng qua. Nếu một người trẻ khám phá những giá trị thật và cao cả, thì người trẻ đó sẽ không bao giờ bị già đi. Tâm hồn sẽ luôn tươi trẻ mãi và sẽ chiếu tỏa tuổi trẻ, chiếu tỏa lòng tốt ra chung quanh. Vì thế chúng ta có thể nói rằng chỉ những ai sống tốt và sống quảng đại thì người đó mới thật là người trẻ. Tương lai của người trẻ có nhiều hứa hẹn, nhưng cũng có nhiều nguy hiểm, nhiều hăm dọa. Nhất là hăm dọa của sự trống rỗng. Và lời khuyên cuối cùng của Đức Thánh Cha dành cho các bạn trẻ là, chúng con hãy chọn điều thiện và đừng hủy hoại tương lai. giờ đây trước khi bắt đầu phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi lịch phụng vụ. Hôm nay, 25 tháng 5, Chủ nhật thứ 8 mùa thường năm A, lễ trọng kính mình và máu thánh Chúa Kitô, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 26, năm sự thương. Các sách tin mừng dành một tầm quan trọng rất lớn cho các mầu nhiệm đau khổ của Chúa Kitô. Ngay từ đầu, lòng đạo đức Kitô giáo, đặc biệt trong mùa chay, qua việc đi đàn thánh giá, vẫn dừng lại trên mỗi chặng của cuộc thương khó, khi hiểu rằng đó là điểm tột đỉnh của mặc khải về tình yêu Thiên Chúa, và đó cũng là nguồn mạch ơn cứu độ của chúng ta. Kinh Mân Côi chọn lựa một vài thời điểm trong cuộc thương khó, khuyến khích các tín hữu chiêm ngắm với cái nhìn của con tim và sống lại những thời điểm ấy. Dòng suy niệm mở đầu với biến cố vườn cây dầu. Nơi đó Chúa Kitô trải qua một thời điểm hết sức âu lo, sao xuyến trước thánh ý Thiên Chúa Cha. Khi mà tính yếu đuối của xác thịt bị cám dỗ muốn chống lại. Vào lúc đó, Chúa Giêsu đương đầu với mọi cơn cám dỗ và đối mặt với mọi tội lỗi của nhân loại để thưa với Chúa Cha: "Xin đừng làm theo ý con, nhưng xin theo ý Cha." Tiếng vâng của Chúa Kitô xóa bỏ tiếng không của ông bà nguyên tổ của chúng ta trong vườn địa đàng. Và cái giá của sự trung thành với thánh ý Chúa Cha xuất hiện trong các mầu nhiệm tiếp theo: việc đánh đòn, đội mẫu gai, vác thập giá và chết trên thập giá. Qua đó, người bị dìm trong bể khổ tệ hại nhất, đây là người Ecce Homo. Nỗi đau thương khốn khổ đó, mặc khải không những tình yêu Thiên Chúa, nhưng còn cho thấy ý nghĩa của chính con người. Ecce Homo, đây là người. Ai muốn biết con người, cần hiểu rằng ý nghĩa, nguồn gốc và sự thành toàn của con người chỉ có trong Chúa Kitô. Thiên Chúa vì yêu thương đã hạ mình xuống cho đến chết và chết trên thập giá. Năm sự thương giúp người tín hữu sống lại cái chết của Chúa Giêsu bằng cách đứng dưới chân thánh giá bên cạnh Đức Maria, cùng với mẹ tiến vào cõi sâu thẳm của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, và cảm nghiệm năm sự thương giúp người tín hữu sống lại cái chết của Chúa Giêsu bằng cách đứng dưới chân thánh giá bên cạnh Đức Maria, cùng với mẹ tiến vào cõi sâu thẳm nhất của tình yêu. Cùng với mẹ tiến vào cõi sâu thẳm của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người và cảm nghiệm tất cả sức mạnh tái sinh của tình yêu ấy. Trích tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 22. 26 tháng 5, thứ Hai, Thánh Philippe Neri linh mục lễ nhớ Thánh Vịnh tuần thứ Tư. 27 tháng 5, thứ Ba, Thánh Austin. 27 thứ Ba, Thánh Augustino, giám mục Canterbury. 28 thứ Tư, tuần thứ Tám mùa thường. 29 thứ Năm, tuần thứ Tám mùa thường. 30 thứ Sáu, lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu lễ trọng. 31 tháng Năm, thứ Bảy, lễ kính Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth. Tháng Sáu, ý cầu nguyện chung, cầu cho các Kitô hữu biết gắn bó mật thiết với Chúa Kitô. Xin cho mọi người Kitô ngày càng gắn bó mật thiết với Chúa Kitô, để có thể truyền đạt sức mạnh tình yêu của Người cho mỗi người họ gặp gỡ. Ý truyền giáo, cầu cho bí tích thánh thể trở nên trái tim của hội thánh. Xin cho Đại hội Thánh thể quốc tế tại Quebec, Canada, giúp cho các Kitô hữu hiểu rõ hơn rằng bí tích thánh thể là trái tim của hội thánh và là nguồn mạch việc loan báo tin mừng. Tháng 6, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Kính nhớ thánh tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa tình thương cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Chúa Giêsu, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương lạ lùng ấy. Mùng 1 tháng 6, Chúa Nhật thứ 9 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, ngay từ đầu, cộng đồng tín hữu tiên khởi tại Jerusalem đã chuyên cần với việc bẻ bánh. Và từ đó, giáo hội không ngớt cử hành lễ tế tạ ơn và hiệp thông trong mình và máu Chúa Kitô. Nhưng kể từ thế kỷ thứ 11 trở đi, người ta mới bắt đầu chú trọng đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong hình bánh. Từ đó, các tín hữu khao khát được chiêm ngắm Chúa Giêsu ngoài thánh lễ. Vào đầu thế kỷ thứ 13, một nữ tu người Bỉ tên là Julian đã được Chúa cho thấy nhiều thị kiến về phép thánh thể.
Chính do những thị kiến này mà Đức Vua Julian đã thúc giục Tòa Thánh cho thiết lập một lễ lớn kính trọng thể mình và máu Chúa Kitô. Nhưng mãi cho đến năm 1317, tức là một thế kỷ sau, giáo hội mới chính thức thiết lập lễ mình máu Chúa Kitô. Cùng với thánh lễ này, giáo hội cũng nhắc nhở các tín hữu về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thánh thể. Phụng vụ lời Chúa trong ngày lễ hôm nay vừa nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thánh thể, vừa nói đến ý nghĩa của tiệc thánh thể, trong đó chính Chúa Giêsu tự trao ban cho chúng ta như một của ăn. Ý nghĩa này đã được báo trước trong Cựu Ước qua hình ảnh bánh manna mà Thiên Chúa đã ban cho dân Israel trong cuộc lữ hành tiến về đất hứa. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe ông Môi-se giải thích về bánh manna trong sách Đệ Nhị Luật, đoạn 8, từ câu 2 đến câu 3, và từ câu 14 đến câu 16. Khi ấy, ông Môi-se nói với dân chúng rằng, các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi qua sa mạc suốt 40 năm, để rèn luyện và thử thách các ngươi, để biết các điều bí ẩn trong lòng các ngươi, và xem các ngươi có tuân giữ lề luật của người hay không. Người đã để cho các ngươi vất vả thiếu thốn, và ban cho các ngươi mana làm của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới, để tỏ cho các ngươi thấy rằng, con người không nguyên sống bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Các ngươi hãy nhớ, Chúa là Thiên Chúa các ngươi, đứng để dẫn các ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Và người là đứng để dẫn đưa các ngươi vào nơi hoang địa mênh mông và kinh khủng, có nhiều rắn hổ lửa, bọ cạp, rắn lục, và không có một giọt nước nào. Người đã khiến nước từ tảng đá cứng rắn vọt ra. Trong hoang địa, người đã nuôi các ngươi bằng mana mà cha ông các ngươi chưa từng biết tới.
Cho tôi ly rượu thắm chân hoàng, đủ tôi người sức dầu thơm nồng nàn. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao xây xưa bao biển, vui buồn xuôi miền nam. Lòng không lo âu tuy vào giữa nơi quay quân thù, lòng vẫn êm đềm dù trời đêm thung lũng đầy sương mù. Cùng Chúa tôi đi suốt đời luôn hiên ngang, nhờ Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng. Trần gian tươi thắm mùa xuân địa đàng.
Nếu trong Cựu Ước Thiên Chúa đã ban bánh manna để nuôi dưỡng dân Israel trong cuộc hành trình tiến về đất hứa, thì với bí tích thánh thể là thịt và máu Chúa Giêsu, Thiên Chúa cũng trao ban cho các tín hữu lương thực cần thiết cho cuộc lữ hành trần thế. Thánh thể chính là lương thực nuôi dưỡng đời sống vĩnh cửu. Mà sự sống vĩnh cửu là sống với Thiên Chúa, cho nên thánh thể cũng là bí tích tình yêu. Nhờ đó chúng ta được ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Và nhờ đó chúng ta cũng nên một thân thể với Chúa và trở nên chi thể của nhau. Đây chính là điều mà Thánh Phaolô muốn nhắc nhở chúng ta trong bài đọc thứ hai. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 10 từ câu 16 đến câu 17. Anh em thân mến, chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa chẳng phải là thông hiệp với máu Chúa Kitô sao? Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào mình Chúa đó sao? Vì có một tấm bánh nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì tất cả chúng ta thông phần cùng một tấm bánh.
Chúa khi xưa từ trời cao, Chúa đã ban mưa xuống ban na, núi sông loạn dân Chúa lưu hành, nhờ nước thân từ trời ban xuống và nước buông từ một tảng đá chảy ra, nước nguồn suối nước trong, thắm sức mạnh dân Chúa vững bền, hóa ra màu thiên bao mi thô. Mang niềm tin đi suốt hành trình, tiến về miền đất hứa Chúa ban. Chẳng quan ngại được khó lao công, vui dần bước tới nơi an bình. Lạy Chúa, giờ đây chúng con sum họp nơi nhà Chúa, hết kiếp lầm than nô lệ, được giải phóng tự do. Cuộc sống yên vui trong nhà Cha chan chứa tình thương, và cho chúng con được hợp nhất với nhau trong người. Chúng ban na nuôi sống đoàn dân Chúa lưu hành, nhờ nước thân từ trời ban xuống và nước buông từ một tảng đá chảy ra, nước nguồn suối nước trong, thắm sức mạnh dân Chúa vững bền, hóa ra mang niềm bao quy khô, mang niềm tin đi suốt hành trình, tin về miền đất hứa Chúa ban. Chẳng quan ngại được khó lao công, vui chân bước tới nơi an
Do Thái thời Chúa Giêsu đã nghe nói đến bánh manna bởi trời mà Thiên Chúa đã ban cho cha ông họ. Họ tin đó là một phép lạ. Khi Chúa Giêsu nhân bánh và cá ra nhiều để nuôi sống một đám đông trên 5.000 người, nhiều người cũng đã tin rằng đây là một phép lạ. Nhưng theo Thánh Gioan, tác giả của đoạn tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều lại là một dấu lạ. Nghĩa là biểu tỏ và báo trước một mầu nhiệm cao cả hơn. Mầu nhiệm này chính là bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập để tự trao ban như lương thực nuôi sống con người. Chúa Giêsu đã khẳng định Ngài là bánh hằng sống bởi trời xuống. cần phải ăn chính thịt và máu Ngài mới có được sự sống đời đời. Chúng ta hãy lắng nghe lời tuyên bố của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 6 từ câu 51 đến câu 59. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Bây giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thực, ta bảo thực các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Quý vị, các bạn thân mến, Guyana là một nước nhỏ nằm ở bờ biển phía bắc châu Mỹ Latin. Vào tháng 8 năm 1977, một mục sư người Mỹ tên là Jim Jones, thủ lĩnh của một giáo phái có tên là Đền Thờ Dân Chúng, bất thần ra lệnh cho tất cả các môn đồ của giáo phái phải rời bỏ thành phố San Francisco để đến Jonestown, một khu định cư nằm giữa rừng già Guyana. Và tháng 11 năm sau, tức là năm 1978, mục sư Jim Jones ra lệnh cho tất cả các môn đồ của ông phải uống một thứ thuốc độc có chứa chất cyanide. Ông còn bảo những người bảo vệ phải bắn bỏ tất cả những ai không chịu uống thuốc độc hay muốn trốn thoát. Trong các nạn nhân có trên 270 trẻ em. Jenona Northwood là một trong những người trốn thoát khỏi cuộc tự sát tập thể cưỡng bách ấy. Về sau, bà làm chứng rằng, mục sư Jim Jones là một con người lúc nào cũng nuôi dưỡng hận thù trong tâm hồn. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi một con người như thế lại gây ra cái chết cho bao nhiêu người vô tội. Chúa Giêsu đã nói, cây xấu chỉ có thể sinh trái xấu mà thôi. Lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô là lễ cử hành tình yêu của Đấng đã trao ban chính mình làm của ăn cho loài người. Tuy nhiên, khác với thủ lãnh Jim Jones là người đã nuôi dưỡng hận thù trong lòng và cũng chỉ muốn nuôi dưỡng các môn đồ của mình bằng chất độc giết người. Chúa Giêsu nuôi dưỡng chúng ta bằng thịt và máu Ngài để chúng ta được sống. Đây là điều mà Chúa Giêsu đã khẳng định đến 3 lần chỉ trong 8 câu của bài Tin Mừng hôm nay. Dĩ nhiên, sự sống mà Chúa Giêsu nói đến không phải là sự sống thể lý, bởi vì dù có rước lễ bao nhiêu lần, cuối cùng ai trong chúng ta cũng phải chết mà thôi. Khi nói đến sự sống, Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến sự sống đời đời. Trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, đời đời có hai ý nghĩa. Trước hết, đời đời chỉ về số lượng. Nó chỉ cuộc sống không bao giờ chấm dứt. Còn trong ý nghĩa thứ hai, đời đời nói đến chất lượng. Nó chỉ cuộc sống đang diễn ra ngay bây giờ và tại thế này đây. Chúa Giêsu có ý nói đến ý nghĩa thứ hai này. Sự sống đời đời mà Chúa Giêsu ám chỉ đến chính là sự kết hợp thâm sâu giữa Ngài và những ai sống bằng thịt máu Ngài. Trong bữa tiệc cuối cùng với các môn đệ, Ngài đã giải thích về sự sống đời đời ấy khi cầu nguyện với Chúa Cha như sau: Lạy Cha, sự sống đời đời là chúng biết Cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thực, và biết Giêsu Kitô mà Cha đã sai đến. Biết trong ý nghĩa Kinh Thánh là chỉ sự kết hợp thâm sâu. Như vậy, theo Chúa Giêsu, ăn thịt và uống máu Ngài chính là đi vào kết hợp thâm sâu với Chúa Cha và với Ngài. Một sự kết hợp như thế sẽ chỉ có thể làm trổ sinh một cuộc sống yêu thương mà thôi. Hiểu như thế thì Bí tích Thánh Thể cũng là một báo trước về thiên đàng. Thiên đàng đang chớm nở trong lòng người ngay từ cuộc sống dương thế này. Mỗi lần chúng ta chia sẻ mình và máu Chúa Kitô với anh chị em chúng ta, là mỗi lần chúng ta trở nên những con người biết sống yêu thương hơn. Bởi vì Thánh Thể chính là lương thực để chúng ta được lớn lên trong tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Chia sẻ sự sống của Ngài là chia sẻ tình yêu của Ngài. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa đang sống giữa chúng con trong bí tích mình và máu Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết dâng lên Chúa Cha một tình yêu trọn vẹn, và xin cho chúng con yêu mến mọi người bằng một tình yêu vô vị lời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, con tin Chúa yêu thương ở trong tình bạn. Thank you. con chưa chăng tình yêu của Chúa thiên đàng.
Con cầu nguyện Chúa đòi thương ban ơn cho con hết lòng kính tôn thờ Chúa.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.